Chương 9. Tới thành phố. Sau khi những đợt tuyết đường qua đi, mùa xuân đã tới. Chim hót trong những bụi cây đang trổ lá non dọc hàng dãy sắt uốn cong. Cỏ dại lại mọc xanh và rừng cây đầy hoa dại. Những cánh mao hương vàng chen bên những bông hoa tím. Những cụm hoa chuông và cỏ li ti lấp lánh như sao ở khắp nơi. Những ngày nắng ấm vừa trở lại là Laura và Mary xin phép được chạy chơi. Mới đầu các cô chỉ được chạy quanh đống gỗ với đôi chân trần. Sau đó các cô được chạy xa hơn. Và không bao lâu sau, giày được bôi dầu đem cất, nên các cô chạy chân không suốt ngày. Hàng đêm các cô phải rửa chân trước khi lên giường. Dưới mép váy, phần bàn chân và mắt cá chân của các cô nâu sậm như nước da trên mặt. Các cô có những căn nhà dưới hai cây sồi trước nhà. Nhà của Mary ở dưới cội cây của Mary, còn nhà của Laura ở dưới cội cây của Laura. Mặt cỏ mềm là những tấm thảm màu lục, tảng lá trên cao là mái nhà, mà qua đó các cô có thể nhìn thấy những mảng trời xanh. Bố làm một cái đu bằng vỏ cây, đem treo vào một nhánh cây lớn, thấp ở cội cây của Laura. Cây đu thành của riêng cô bé, vì nó nằm ở cội cây của cô. Nhưng Laura tỏ ra không ích kỷ, bằng cách thuận cho Mary đung đưa nó khi nào thích. Mary chơi với một chiếc đĩa nứt, còn Laura chỉ có một miếng vỡ của một chiếc ly rất đẹp. Charlotte, Nettie, rồi có những chiếc ly đĩa nhỏ, cũng bằng lá bày trên bàn ăn. Bàn ăn là một tảng đá phẳng lì xinh xắn. Lúc này hai con bò cái, Suki và Rosie được thả lỏng trong rừng để tha hồ gặm cỏ và ngắt những chiếc lá non mọng nước. Trong sân nhà kho có hai con bò con, còn con heo mẹ và bảy chú heo con phải ở trong chuồng heo. Bố đang cày luống trong một khoảng đất trống do bố dọn năm trước và gieo hạt. Một đêm khi trở về, bố hỏi Laura: "Con có đoán ra nổi hôm nay bố thấy điều gì không?" Cô bé không đoán nổi. Bố nói: "Thế này nghe, sáng nay lúc đang phát quang mảnh đất, bố nhìn lên và thấy một con nai đang đứng sát bìa rừng. Đó là một con nai cái, một con nai mẹ, và các con sẽ không bao giờ đoán nổi cái gì ở bên nó." Cả Laura và Mary cùng vỗ tay.
"Một con nai con!"
"Đúng, con của nó đứng ở bên nó. Đó là một con vật nhỏ rất dễ thương, lông màu vàng dịu, với cặp mắt đen lớn. Bàn chân nó bé xíu, không lớn hơn ngón tay cái của bố. Nó đứng nhìn bố bằng cặp mắt mở lớn, hiền hòa có vẻ ngạc nhiên, không biết bố là thứ gì. Nó không sợ sệt một chút nào." Laura hỏi:
"Bố sẽ không bắn một con nai con, phải không bố?"
Bố trả lời: "Không, không bao giờ. Không bắn cả mẹ nó, không bắn cả bố nó. Lúc này không có chuyện săn bắn, cho tới khi tất cả những con vật nhỏ lớn lên. Mình sẽ phải chịu thiếu thịt tươi cho tới mùa thu." Bố nói là ngay khi gieo hạt xong, cả nhà sẽ ra tỉnh. Laura và Mary cũng đi, vì bây giờ đủ lớn rồi. Các cô phấn khởi, và ngày hôm sau đều chơi trò ra tỉnh. Các cô không thể chơi thật hoàn hảo, vì thực sự chưa biết rõ tỉnh là gì. Các cô chỉ biết chắc ở thành phố có một cửa hàng, nhưng chưa từng thấy cửa hàng bao giờ. Gần như mỗi ngày sau đó, Charlotte và Nettie luôn thắc mắc liệu chúng có thể ra tỉnh không. Nhưng Laura và Mary luôn trả lời:
"Không đâu cưng, năm nay cưng không thể đi, có thể là vào năm tới. Nếu cưng ngoan ngoãn thì cưng có thể ra tỉnh."
Rồi một đêm bố nói: "Mình sẽ ra tỉnh ngày mai." Đêm đó, mặc dù đang ở giữa tuần lễ, mẹ vẫn tắm cho Laura và Mary, rồi cuốn tóc cho các cô. Mẹ chải mái tóc dài của các cô thành nhiều lọn, chải từng lọn với chiếc lược thấm nước, và quấn chặt bằng một miếng vải. Đầu các cô như có những cái bướu nhỏ, cộm cứng, dù các cô trở gối theo mọi hướng. Buổi sáng, tóc các cô sẽ được uốn xoăn lại. Các cô hứng khởi tới nỗi không ngủ nổi chút nào. Mẹ không ngồi với giỏ đồ khâu vá như thường lệ. Mẹ đang bận rộn, lo mọi thứ cho một bữa điểm tâm chớp nhoáng và trải ra những chiếc vớ dài tốt nhất, những bộ đồ lót, những chiếc áo sơ mi, rồi chiếc áo sơ mi đẹp nhất của bố và chiếc áo vải màu nâu sậm của mẹ với những bông hoa nhỏ màu tím. Dạo này ngày đã dài hơn. Buổi sáng, mẹ thổi tắt đèn trước khi bữa điểm tâm chấm dứt. Đó là một buổi sáng mùa xuân quang đãng đẹp trời. Mẹ hối thúc Laura và Mary ăn điểm tâm, rồi rửa chén đĩa thật nhanh. Các cô tự xỏ, vớ và giày trong lúc mẹ dẹp giường. Rồi mẹ giúp các cô mặc những chiếc áo đẹp nhất. Mary với chiếc áo xanh nhạt và Laura với chiếc áo màu rượu chát. Mary cài nút sau lưng cho Laura, còn mẹ cài nút áo cho Mary. Mẹ gỡ những miếng vải khỏi mái tóc các cô và chải thành những lọn dài uốn cong xõa trên vai. Mẹ chải thật nhanh khiến những lọn tóc rối làm đau khủng khiếp. Tóc Mary vàng óng thật đẹp, nhưng tóc Laura chỉ có màu nâu xịn. Khi các lọn tóc được chải xong, mẹ buộc dây nón dưới cằm của các cô. Mẹ cài chiếc kẹp vàng lên cổ áo và đội nón khi bố lái xe ra cổng. Bố chải sạch lông ngựa tới độ lấp lánh sáng. Bố quét thùng xe, rồi đặt lên ghế một tấm chăn phủ. Mẹ bồng bé Carrie ngồi bên cạnh bố trên ghế trước, còn Laura và Mary ngồi trên tấm ván, sát phía sau ghế. Tất cả đều vui về được băng qua khu rừng vào mùa xuân. Bé Carrie cười và nhún nhảy trong lúc mẹ mỉm cười, còn bố vừa điều khiển lũ ngựa vừa huýt gió. Nắng rực rỡ và ấm trên đường, trong lúc từ rừng cây đang trổ lá thoảng tới hương vị mát dịu ngọt ngào. Những con thỏ đứng thẳng trên đường ngay phía trước với những bàn chân trước nhỏ xíu đung đưa và mũi khịt khịt trong ánh nắng xuyên qua thân mình và những tai vặn vẹo của chúng. Rồi chúng nhảy ra xa, làm lộ rõ chiếc đuôi nhỏ màu trắng. Laura và Mary hai lần nhìn thấy những con nai ngắm các cô với cặp mắt to tròn đen nhánh từ dưới bóng những lùm cây lớn. Thành phố cách xa khoảng 7 dặm. Đây là thành phố Pipin, nằm trên bờ hồ Pipin. Một hồi lâu sau, Laura bắt đầu thoáng thấy những gợn nước xanh sau các cội cây. Con đường đất cứng chuyển thành cát mềm, bánh xe lún sâu trong cát khiến lũ ngựa kéo toát mồ hôi. Bố luôn phải ngừng lại cho chúng nghỉ ít phút. Rồi thốt nhiên, con ngựa ra khỏi rừng cây và Laura nhìn rõ hồ nước. Mặt nước màu xanh da trời và trải rộng hết bờ trái đất. Cô bé nhìn thật xa vẫn không thấy gì ngoài mặt nước màu xanh phẳng lặng. Ở điểm xa tận cùng, bầu trời và mặt nước gặp nhau tạo thành một đường xanh đậm. Bầu trời phía trên mở rộng, Laura không bao giờ biết bầu trời lớn như thế. Khoảng không xung quanh cô nhiều tới mức cô cảm thấy hoảng sợ và mừng là đang có bố mẹ ở đó. Bố ngừng ngựa, vặn người trên ghế ngồi, chỉ chiếc roi về phía trước. Bố nói: "Các con sẽ tới đó, Laura, Mary. Đó là thành phố Pipin." Laura đứng trên tấm ván, có bố vòng tay đỡ, để cô có thể nhìn thấy thành phố. Khi thấy thành phố, cô như nghẹt thở. Cô hiểu chàng mèo khờ cảm thấy ra sao khi anh ta không thể tìm thấy thành phố, vì có quá nhiều nhà như thế. Ngay trên bờ hồ, có một tòa nhà lớn đồ sộ. Bố nói đó là cửa hàng. Tòa nhà không làm bằng những khúc cây, mà bằng những tấm ván lớn màu xám, ghép dựng đứng. Xung quanh tòa nhà là một vùng cát. Sau tòa nhà là một khoảng đất phát quang rộng lớn hơn khoảng đất do bố phát quang trong rừng, ở ngôi nhà của họ. Đứng giữa những gốc cây, có nhiều nhà đến nỗi, Laura không đếm xuể. Tất cả những căn nhà này cũng không làm bằng các khúc cây, mà đều làm bằng ván, giống như tòa nhà cửa hàng.
Laura không bao giờ tưởng tượng có nhiều nhà đến thế và các ngôi nhà lại đứng gần sát nhau như vậy. Dĩ nhiên, những ngôi nhà này đều nhỏ hơn nhiều so với cửa hàng. Một ngôi nhà làm bằng những tấm ván mới, chưa đủ thời gian để đổi thành màu xám, nên vẫn còn giữ nguyên màu vàng tươi của gỗ mới xẻ. Người ta sống trong những ngôi nhà này, khói bốc lên từ các ống khói. Dù không phải là ngày thứ hai, mà có nhiều phụ nữ phơi giặt đồ trên các bụi cây hoặc các khúc gốc cây cạnh nhà. Rất đông trẻ em trai gái đang nô giỡn dưới nắng trên khoảng đất trống giữa cửa hàng và các ngôi nhà. Chúng phóng từ gốc cây này sang gốc cây khác và la hét. Bố nói, rồi đó là Pippin.
Laura chỉ gật đầu, cô chăm chú nhìn, nhìn và không nói nổi một tiếng nào. Một lát sau, cô lại ngồi xuống và lũ ngựa tiếp tục đi tới. Họ để cỗ xe trên bãi đất ven hồ. Bố tháo gióng cho ngựa và buộc mỗi con vào một bên sườn thùng xe. Rồi bố nắm tay Laura và Mary trong lúc mẹ bồng bé Carrie bước sát bên. Cả nhà bước qua bãi cát dày về phía cửa hàng. Cát thấp hơi nóng phủ trùm lên giày của Laura. Trước cửa hàng là một mặt sàn rộng, mà một phía là những bậc tăng cấp đưa lên khỏi bãi cát. Tim Laura đập nhanh đến mức cô trèo lên bậc tam cấp một cách khó khăn. Toàn thân cô bé run lên. Đây là cửa hàng mà bố thường lui tới để bán gia thú. Khi cả nhà bước vào, người bán hàng nhận ra bố. Ông ta bước ra khỏi quầy hàng và chào bố, chào mẹ. Và đó là lúc Laura và Mary phải chứng tỏ biết cách cư xử. Mary nói,
ông mạnh giỏi không?
Nhưng Laura không thể nói được gì. Người bán hàng nói với bố mẹ, anh chị đã đưa tới đây một cô bé thật xinh. Và ông ngắm những lọn tóc vàng óng của Mary. Nhưng ông ta không nói tiếng nào về Laura hoặc những lọn tóc của cô. Chúng tối và nâu xịn. Cửa hàng đầy ắp đồ để ngắm xem. Dọc một phía cửa hàng là những chiếc giá chồng đầy đủ thứ vải in hoa. Mẫu màu đẹp đẽ nào cũng có. Hồng, xanh, đỏ, nâu, tím. Trên nền nhà, dọc hai bên tấm ván quầy hàng là những thùng đinh, thùng đạn và các khạp gỗ lớn đầy kẹo. Rồi lại có những túi muối, túi đường. Chính giữa cửa hàng là một chiếc cày làm bằng gỗ nhẵn bóng, với chiếc lưỡi cày sáng lấp lánh, cùng những lưỡi rìu thép, những lưỡi búa, lưỡi cưa và đủ loại dao. Dao quắm, dao phay, dao lạng, dao găm. Cũng có đủ các loại ủng lớn, ủng nhỏ và giày lớn, giày nhỏ. Laura có thể dành cả tuần để xem ngắm, mà vẫn chưa ngắm hết những thứ trong cửa hàng này. Cô không biết trên đời lại có nhiều các món đồ như thế. Bố và mẹ mua bán một hồi khá lâu. Người bán hàng đem xuống hết xúc vải này tới xúc vải khác rất đẹp, trải rộng cho mẹ mân mê, xem ngắm và định giá. Laura và Mary đứng ngắm, nhưng không được đụng tay vào. Mỗi màu mới, mẫu mới lại đẹp hơn mẫu trước, và có quá nhiều. Laura không hiểu làm sao mà mẹ chọn nổi. Mẹ chọn hai mẫu trúc bâu để may áo cho bố, và một mẫu vải hoa màu nâu để may cho bố một chiếc áo khoác. Rồi mẹ chọn vải trắng làm khăn trải giường và may các đồ lót. Bố đã kiếm được một mẫu trúc bâu để may tạp đề mới cho mẹ. Mẹ nói,
ôi, thôi khỏi Charlie, em không cần thứ đó đâu.
Nhưng bố cười, nói mẹ phải tự lựa màu, hoặc bố sẽ lựa cho mẹ một mẫu màu đỏ màu gà với những bông hoa vàng lớn. Mẹ mỉm cười, mặt ửng đỏ, và mẹ chọn mẫu những nụ hồng chen giữa lá xanh trên nền màu vàng nhạt. Rồi bố chọn cho mình một đôi giày cao su đi mưa, một ít thuốc hút pip. Mẹ mua thêm một cân trà và một gói đường nhỏ, phòng khi nhà có khách. Đó là thứ đường có màu nâu nhạt, chứ không sậm nâu như đường trường khế mà mẹ vẫn dùng hàng ngày. Khi việc mua bán đã xong, Người bán hàng tặng cho Mary và Laura mỗi cô một chiếc kẹo. Cả hai đều ngạc nhiên và thích thú, chỉ còn biết đứng nhìn viên kẹo. Rồi Mary kịp nhớ ra và lên tiếng.
Cảm ơn ông.
Laura không thể nói được, mọi người chờ, còn cô thì nín lặng. Mẹ phải hỏi.
Còn có nói gì không Laura?
Lúc này Laura mới mở miệng được. Cô nuốt hơi thì thào.
Cảm ơn ông.
Cả nhà ra khỏi cửa hàng. Hai viên kẹo đều có màu trắng in hình trái tim. Hai viên kẹo đều có màu trắng hình trái tim mỏng, phẳng phiu, phía trên in chữ màu đỏ. Mẹ đọc chữ giúp các cô. Trên viên kẹo của Mary chữ viết:
hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, kẹo đường ngọt lịm, chính bạn đích danh.
Trên viên kẹo của Laura chỉ có dòng chữ:
vui sướng đến với kẹo đường.
Kích thước các viên kẹo bằng nhau, nhưng chữ in trên viên kẹo của Laura lớn hơn trên viên kẹo của Mary. Cả nhà băng qua bãi cát trở lại bên cỗ xe trên bờ hồ. Bố lấy phần lúa mạch mang theo, đặt dưới thùng xe cho ngựa ăn. Mẹ mở hộp đồ ăn làm sẵn. Tất cả ngồi quây trên cát nóng. Bên cỗ xe ăn bánh mì với bơ, phô mai, trứng luộc và bánh quy. Từng đợt sóng trên mặt hồ Pipin nối nhau dồn vào bờ ngay sát dưới chân họ, rồi dội lại, tạo nên một âm thanh vang nhỏ lan xa. Sau bữa ăn, bố quay lại cửa hàng để trò chuyện với một số người khác. Mẹ ngồi im giữ bé Carrie cho tới khi bé ngủ. Laura và Mary chạy dọc bên bờ hồ, tìm chọn những viên sỏi xinh xắn, đã được nhiều lớp sóng trên bờ hồ mài nhẵn. Sỏi ở đây khác hẳn với sỏi ở khu rừng Big Quốc. Khi kiếm được một viên vừa ý, Laura bỏ vào túi, và càng lúc cô càng kiếm được những viên sỏi đẹp hơn, khiến túi cô căng phồng. Rồi bố gọi lớn và các cô chạy trở lại xe, vì ngựa đã đóng xong và đã tới lúc về nhà. Laura cực kỳ sung sướng với một túi đầy sỏi xinh đẹp khi cô chạy băng qua bãi cát trở lại với bố. Nhưng khi bố nhấc cô lên đặt vào thùng xe, thì có một điều khủng khiếp xảy ra. Đám sỏi nặng trịch xé toang chiếc túi khỏi áo cô. Chiếc túi rơi xuống và sỏi lăn khắp thùng. Laura khóc thét lên vì chiếc áo đẹp nhất của cô đã bị rách. Mẹ trao bé Carrie cho bố và bước tới ngay để coi chỗ áo rách. Rồi mẹ nói không sao hết. Mẹ nói,
nín ngay, Laura, mẹ có thể khâu lại.
Mẹ chỉ cho Laura thấy chiếc áo không hề rách kể cả chiếc túi. Túi áo là một túi nhỏ, được khâu dính vào vạt áo và lủng lẳng ở đó. Chỉ có đường khâu này bị đứt ra thôi. Mẹ có thể khâu dính chiếc túi trở lại như mới. Mẹ nhắc. Nhặt những viên sỏi lên, Laura, và nhớ lần khác, đừng có tham lam như thế. Thế là Laura nhặt lại các viên sỏi, bỏ vào túi và đặt chiếc túi trong lòng. Cô không nghĩ ngợi nhiều khi bố cười cô là quá tham lam đến nỗi gom góp nhiều hơn cả sức mang của mình. Không một điều tương tự nào xảy ra cho Mary. Mary là một cô bé ngoan, luôn giữ quần áo gọn gàng sạch sẽ và biết cách cư xử. Mary còn có những lọn tóc vàng óng ánh dễ thương, và viên kẹo hình trái tim của cô có cả một bài thơ. Mary tỏ ra đúng mực, dịu dàng, quần áo sạch sẽ không nhăn nhúm, đang ngồi trên tấm ván ngay bên cạnh Laura. Laura không nghĩ như thế là tốt đẹp, nhưng cô vẫn có một ngày kỳ diệu nhất trong đời cô. Cô nghĩ về hồ nước bao la, về thành phố mà cô được thấy, và về ngôi cửa hàng đồ sộ đầy ắp mọi thứ đồ. Cô cẩn thận giữ túi sỏi trong lòng và bọc kỹ viên kẹo hình trái tim trong chiếc khăn tay, chờ khi về nhà sẽ cất nó đi. Nó quá đẹp nên không thể ăn được. Cỗ xe nảy sóc suốt đoạn đường băng qua rừng Bích Quốc về nhà. Mặt trời xuống thấp và rừng cây tối dần. Nhưng trước khi những tia sáng cuối cùng tắt hẳn, mặt trăng đã vươn lên, và tất cả đều yên tâm vì bố có mang súng. Ánh trăng dọi xuống xuyên qua các ngọn cây, in thành những mảng đốm, sáng tối chen lẫn trên đường. Chiếc vó ngựa khua cúc cúc ròn rã. Laura và Mary đều không nói vì các cô rất mệt, còn mẹ ngồi im ẵm bé Carrie đang ngủ trên tay. Nhưng bố hát khẽ: dạo qua khắp lâu đài hoan lạc, chẳng nơi nào bằng mái nhà ta. Chương 10. Mùa hè. Đã vào mùa hè, và là lúc mọi người viếng thăm nhau. Thỉnh thoảng chú Henry, bác George hay ông nội cưỡi ngựa tới Bitwood gặp bố. Mẹ thường ra cửa đón, hỏi thăm tất cả mọi người và mẹ thường nói: Charlie đang ở khu phát quang. Rồi mẹ nấu nhiều món ăn hơn thường lệ, và bữa ăn kéo dài hơn. Sau đó, bố mẹ cùng khách ngồi trò chuyện một hồi trước khi họ trở về làm việc. Đôi khi, mẹ dẫn Laura và Mary băng qua đường xuống đồi, tới thăm bà Peterson. Gia đình bà Peterson mới chuyển tới. Nhà họ còn rất mới và ngăn nắp, vì bà Peterson không có những cô bé hay bừa bãi. Bà là người gốc Thụy Điển, nên thường cho Laura và Mary coi những món đồ xinh xinh mà bà mang từ Thụy Điển tới. Những dải viền ren, những món đồ thêu đủ màu và đồ sứ. Bà Peterson nói với các cô bằng tiếng Thụy Điển, còn các cô nói tiếng Anh. Nhưng họ hiểu nhau rất rõ. Khi các cô ra về, bà luôn cho mỗi cô một chiếc bánh quy và các cô nhấm nháp từ từ chiếc bánh trong lúc đi đường. Laura nhấm hết đúng nửa chiếc bánh, và Mary cũng nhấm hết nửa chiếc. Phần còn lại các cô dành cho bé Carrie. Khi các cô về tới nhà, bé Carrie có hai nửa chiếc bánh, tức là có hẳn một chiếc. Điều này không hợp lý. Các cô đều muốn chia bánh quy với Carrie cho hợp lý. Nhưng nếu Mary ăn nửa chiếc bánh, trong khi Laura ăn hết chiếc bánh hoặc ngược lại, Laura ăn nửa chiếc bánh, còn Mary ăn hết chiếc bánh thì cũng không ổn chút nào. Các cô không biết phải làm sao. Vì thế, mỗi cô đều dành lại một nửa chiếc bánh cho Carrie. Nhưng các cô luôn cảm thấy điều này cũng chưa hợp lý hẳn. Có khi một người láng giềng báo tin, họ sẽ đưa cả gia đình tới chơi trọn ngày. Thế là mẹ dọn dẹp, nấu nướng kỹ hơn và mở túi đường mua ở cửa hàng. Và đúng ngày hẹn, một cỗ xe lái tới trước cổng vào buổi sáng, rồi các cô có những trẻ lạ để cùng chơi đùa. Khi ông bà Hurley tới, họ dắt theo Eva và Clarin. Eva là một cô gái xinh xắn, với cặp mắt đen và những lọn tóc đen. Cô chơi đùa dè dặt và giữ quần áo mới sạch sẽ mượt mà. Mary thích như thế, nhưng Laura thích chơi với Clarin hơn. Clarin có mái tóc đỏ hoe và đầy tàn nhang, nhưng luôn cười. Quần áo của cậu cũng rất đẹp. Cậu mặc chiếc áo màu xanh dương, cài những chiếc nút sáng bóng. Quần áo có những dải viền và mang giày bọc đồng ở mũi. Những dây đồng ngang mũi dày sáng lóa đến nỗi, Laura ao ước được là con trai. Các cô bé không được mang giày như thế. Laura cùng Clarin chạy nhảy, la hét và trèo lên cây, trong lúc Mary và Eva cùng nhau dạo quanh trò chuyện. Mẹ cùng bà hơi lịt thăm nom vài thứ, rồi xem ngắm cuốn sách dành cho các bà của Goldie, do bà hơ liệt mang tới. Trong lúc, bố cùng ông hơ liệt coi qua lũ ngựa, mùa màng và hút thuốc. Có lần cô Lottie tới chơi trọn ngày. Sáng hôm đó, Laura đứng im thật lâu cho mẹ gỡ những miếng vải buộc trên tóc và chải mái tóc của cô thành những lọn dài uốn cong. Mary đã ngồi đoan trang trên ghế với những lọn tóc vàng óng, trong chiếc áo xanh da trời tươi tắn gọn ghẽ. Laura rất thích chiếc áo màu đỏ của mình, nhưng mẹ chải tóc cô đau điếng và mái tóc lại màu nâu thay vì màu vàng. Thành ra chẳng ai thèm ngó đến, mọi người chỉ trầm trồ về mái tóc của Mary. Cuối cùng mẹ nói, "Rồi, tóc của con đã được uốn rất đẹp và cô Lottie đang tới đó. Cả hai con nhớ chạy ra đón cô, rồi hỏi coi cô thích mái tóc nào nhất, tóc nâu hay tóc vàng." Cô Lottie là một cô gái lớn, cao hơn Mary rất nhiều. Cô mặc chiếc áo màu hồng, lụng lặng chiếc nón màu hồng với dải nơ buộc trước cổ. Mary hỏi, "Cô thích tóc màu nào nhất, cô Lottie? Tóc nâu hay tóc vàng?" Mẹ đã dặn hỏi điều đó, và Mary là một cô bé ngoan, luôn làm đúng lời mẹ dặn. Laura chờ nghe câu trả lời của Lottie với cảm giác khổ sở. Cô Lottie mỉm cười đáp, "Cô thích cả hai thứ như nhau." Cô đưa tay dắt hai cô bé đi sát hai bên, và các cô nhảy nhót đi tới chỗ mẹ đứng trước cửa. Nắng xuyên qua cửa sổ ùa vào nhà như những dòng suối, và mọi thứ đều gọn gàng xinh đẹp. Bàn ăn phủ khăn vải đỏ và lò bếp sạch bong, một màu đen sáng lóng lánh. Qua cửa phòng ngủ, Laura có thể nhìn rõ chiếc giường có bánh lăn nằm đúng chỗ dưới chiếc giường lớn. Cửa phòng ăn mở rộng bày ra trước mắt và những món ăn thơm nức trên các giá đồ. Và con mèo Black Susan vừa kêu gù gù, vừa xuống cầu thang mái gác, nơi nó vừa nằm ngủ. Tất cả đều thoải mái và Laura vui vẻ, ngoan ngoãn đến nỗi không ai dám nghĩ cô có thể hư như cô đã làm vào buổi tối hôm đó. Khi cô Lottie đi rồi, Laura và Mary đều mệt mỏi. Các cô ở bên đống gỗ gom vỏ bào để nhóm lửa vào sáng mai. Các cô không thích gom vỏ bào, nhưng vẫn phải làm mỗi ngày. Tối nay, các cô còn ghét việc này nhiều hơn nữa. Laura chụp những mảnh vỏ bào lớn nhất và Mary nói, "Chị không cần. Dù thế nào thì cô Lottie vẫn thích mái tóc của chị hơn. Tóc chị vàng và đẹp hơn tóc nâu rất nhiều." Họng Laura nghẹn cứng và cô không thể nói nổi. Cô đã biết rõ tóc vàng đẹp hơn tóc nâu. Cô không thể cãi, nên cô bước thật nhanh, tát vào mặt Mary. Lập tức, cô nghe tiếng bố gọi. "Tới đây, Laura!" Cô kéo lết bàn chân tới, nhích từ từ. Bố đang ngồi phía trong cửa ra vào, và đã thấy cô tát Mary. Bố nói, "Con nhớ chứ, bố vẫn dặn các con là không bao giờ được đánh nhau."
Laura lên tiếng, "Nhưng Mary bảo..."
Bố cắt ngang,
"Chuyện vẫn thế thôi, bố đã nói là phải làm theo lời bố."
Rồi bố lấy sợi dây da trên vách xuống và quất Laura. Laura ngồi xuống một góc ghế, nức nở. Khi ngưng nức nở, cô giận dỗi. Điều duy nhất khiến cô tạm vui là Mary phải một mình gom đầy vỏ bào. Cuối cùng, lúc trời tối, bố gọi,
"Tới đây, Laura."
Giọng bố dịu dàng hơn, và khi lao ra tới bên, bố đặt cô lên đùi, siết chặt. Cô ngồi trong vòng tay bố, tựa đầu vào vai bố, và bộ râu dài che gần hết mắt cô. Rồi mọi chuyện lại ổn. Cô kể lại sự việc và hỏi.
Bố không thích tóc vàng nhiều hơn tóc nâu, phải không bố?
Cặp mắt xanh của bố lóe sáng. Nhìn cô, bố nói.
Này Laura, tóc bố màu nâu mà.
Cô đã không nghĩ về điều đó. Tóc bố màu nâu, râu bố màu nâu, và cô thấy màu nâu rất dễ thương. Nhưng cô vẫn vui vì Marie phải một mình lượm vỏ bào. Những buổi tối mùa hè, bố không kể chuyện hoặc chơi đàn. Ngày mùa hè dài dằng dặc, và bố rất mệt sau khi làm việc nặng nhọc suốt một ngày ngoài đồng. Mẹ cũng vô cùng bận rộn. Laura và Mary giúp mẹ nhổ cỏ vườn, giúp mẹ cho mấy con bò con và lũ gà mái ăn. Các cô còn gom trứng và giúp làm phô mai. Khi cỏ trong rừng đã mọc cao và dày đặc, lũ bò cái cho sữa rất nhiều, và lúc đó là lúc làm phô mai. Một con bò con sẽ bị giết vì không thể làm nổi phô mai nếu thiếu dịch vị trong bao tử bò con. Con bò con đó phải rất nhỏ để chắc chắn nó chưa ăn thứ gì khác ngoài sữa mẹ. Laura sợ bố sẽ giết chết một con bò con trong lũ bò con ở nhà kho. Lũ bò con này rất hiền lành, một con màu vàng, một con màu hung, lông mượt mềm và mắt luôn mở lớn ngơ ngác, tim đập mạnh. Khi mẹ nói chuyện với bố về việc làm phô mai, bố không muốn giết con bò con nào, vì chúng là bê cái, khi lớn lên sẽ thành bò cái. Bố tới nhà ông nội, rồi tới nhà chú Henry để bàn chuyện làm phô mai. Và chú Henry nói, chú sẽ giết một con bò con của chú. Thế là đã có đủ dịch vị cho cô Polly, bà nội và mẹ. Bố quay lại nhà chú Henry một lần nữa và trở về với một miếng bao tử bò con. Nó giống như một miếng da mềm, trắng xám, với một mặt có những lằn gợn xù xì. Buổi tối, lúc vắt sữa bò, mẹ cất sữa trong mấy chiếc son. Buổi sáng, mẹ hớt lấy váng kem để sau này làm bơ. Rồi mẹ trộn số sữa đã vớt váng này với sữa lạnh buổi sáng, đặt lên lò đun cho nóng. Một ít dịch vị bò con buộc trong miếng vải được dầm vào nước ấm. Khi sữa đủ nóng, mẹ vắt ép cho từng giọt nước dịch vị từ miếng vải nhỏ vào trong sữa. Mẹ khuấy thật đều rồi đặt lên một chỗ ấm bên cạnh lò. Lát sau, nó đặc lại thành một khối mềm nhuyễn rung rinh. Mẹ dùng con dao dài cắt khối mềm này thành những miếng vuông nhỏ, dựng đứng lên, cho nước sữa chảy khỏi những miếng sữa cục. Rồi mẹ đặt tất cả sữa cục vào một miếng vải, để cho lớp nước sữa mỏng màu vàng chảy ra. Khi không còn giọt nước nào trên miếng vải, mẹ trút hết sữa cục vào chiếc chảo lớn, rắc ít muối, đảo trộn thật kỹ. Laura và Mary túc trực tại đó, làm giúp mọi việc có thể làm được. Các cô thích ăn những cục sữa đông khi mẹ đang ướp muối. Chúng như bật kêu giữa hàm răng. Dưới cây anh đào ngoài cửa sau, bố đặt một tấm ván để ép phô mai. Bố xẻ hai đường rãnh dọc tấm ván và đặt tấm ván lên hai khối cây, cho một đầu hơi cao hơn đầu kia một chút. Dưới đầu tấm ván thấp hơn là một khạp gỗ trắng. Mẹ đặt trên tấm ván chiếc khuôn gỗ tròn, phía trong một miếng vải ướt sạch, và đổ đầy lên đó những cục sữa đông để ướp muối. Mẹ lấy một miếng vải ướt sạch khác phủ kín lại, rồi đặt lên trên một miếng ván tròn đã được cắt cho vừa khít để lọt vào trong khuôn gỗ. Lúc này mẹ nhấc một tảng đá nặng lên, đặt lên trên miếng ván. Suốt ngày, miếng ván tròn từ từ nén xuống dưới sức nặng của tảng đá, và nước sữa bị ép chảy ra theo các rãnh xẻ, trên tấm ván bên dưới xuống chiếc hạp gỗ. Sáng hôm nay, mẹ lấy ra trong khuôn một khối phô mai màu vàng nhạt, tròn lớn, bằng chiếc son đựng sữa. Rồi mẹ làm cho đông cứng hơn nữa, và đổ đầy trở lại vào khuôn. Mỗi buổi sáng, mẹ đều lấy phô mai ra khỏi khuôn ép, và làm cho mềm nhuyễn hơn. Mẹ khâu chặt xung quanh khối phô mai một miếng vải, và lấy bơ lạt, chà khắp miếng vải. Rồi mẹ đem đặt lên giá trong phòng ăn. Hàng ngày, mẹ lau chùi từng khối phô mai hết sức cẩn thận, bằng vải ướt, rồi lại chà bơ lạt khắp xung quanh, và đặt xuống trên một cạnh khác. Sau nhiều ngày, phô mai đủ độ chín, và có một lớp vỏ cứng bọc xung quanh. Lúc đó, mẹ lấy giấy, gói từng khối phô mai lại, cất trên giá cao. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất để làm là ăn nó.
Laura và Mary rất thích làm phô mai. Các cô thích ăn những cục sữa đông kêu lốp bốp giữa hàm răng, và thích ăn những mảnh do mẹ lạng ra khỏi khối phô mai vàng tròn lớn để làm nhuyễn trước khi khâu bọc trong vải. Mẹ cười các cô ăn thứ phô mai xanh ngắt. Mẹ nói với các cô, có người bảo ánh trăng khiến phô mai có màu xanh. Những khối phô mai mới lấy ra khỏi khuôn gỗ không có vẻ tròn như mặt trăng, nhưng chúng không có màu xanh mà vàng như mặt trăng. Mẹ bảo, nó còn xanh vì chưa đủ độ chín. Khi được ướp muối và chín, nó không còn xanh nữa.
Có đúng là mặt trăng làm cho phô mai thành màu xanh không?
Laura hỏi, và mẹ cười. Mẹ nói,
mẹ nghĩ mọi người nói vậy.
Mẹ nghĩ mọi người nói vậy là do mặt trăng có vẻ giống một khối phô mai màu xanh, nhưng những hình thức bên ngoài chỉ là lừa gạt. Rồi trong lúc lau chùi tất cả những ổ phô mai màu xanh và chà thêm bơ, mẹ kể với các cô về mặt trăng lạnh lẽo, im lìm. Trên đó không có một thứ gì sinh sôi và lớn lên được. Ngày đầu tiên mẹ làm phô mai, Laura đã nếm thử nước sữa. Cô nếm mà không nói gì với mẹ, và khi quay lại, thấy mặt cô, mẹ cười.
Đêm đó, lúc ngồi rửa chén dĩa sau bữa ăn tối, trong khi Mary và Laura đang lo lau mình, mẹ nói với bố là Laura đã nếm thử món nước sữa và tỏ ra không thích.
Bố nói, con không nên đói tới chết vì món nước sữa của mẹ giống như ông già Grimm đã làm với món nước sữa của vợ ông ấy.
Laura này nỉ bố kể cho nghe về ông già Grimm. Thế là, mặc dù rất mệt, bố vẫn lấy đàn ra khỏi hộp để hát, và đàn cho Laura nghe. Già Grimm chết rồi, ông già hiền lành tử tế. Chẳng bao giờ còn ai được thấy ông. Ông thường mặc chiếc áo choàng cũ kỹ, nút cài xuôi xuống suốt một dòng. Vợ già Grimm vừa vợt xong lớp ván, già Grimm bưng nước sữa uống liền. Gió lốc bỗng ào ào thổi đến, cuốn già Grimm về chốn cửu tuyền. Bố nói, con thấy đó, bà ta là một người đàn bà keo kiệt. Nếu bà ta không vớt hết lớp ván sữa, bớt lại một chút kem trong nước sữa, thì chắc ông già Grimm chỉ đi đứng lảo đảo thôi. Nhưng bà ta đã vớt sạch lớp kem, nên ông già Grimm tội nghiệp mới gầy ốm tới nỗi bị gió thổi cuốn bay đi luôn. Đúng là chết đói. Rồi bố nhìn mẹ, nói, không ai phải chết đói khi có em ở bên, Caroline. Mẹ nói, ồ không, không hẳn đâu, Charlie. Nếu không có anh ở đó để cung cấp mọi thứ.
Bố có vẻ thú vị, mọi thứ đều dễ chịu. Các cánh cửa đều mở rộng đón hơi đêm mùa hè. Chén dĩa như cùng reo vui vì được mẹ rửa sạch. Còn Mary và Laura đã chùi xong trong lúc bố cất đàn, mỉm cười khẽ huýt gió. Một lát sau bố nói, Caroline, sáng mai anh sẽ qua nhà Henry mượn chiếc cuốc sới. Các chồi non quanh các gốc cây ngoài đồng bắp đã vươn cao ngang thắt lưng rồi. Phải kềm chặn chúng lại, không thì rừng sẽ quay lại chiếm chỗ.
Sáng sớm hôm sau, bố đi bộ qua nhà chú Henry. Nhưng đi chưa được bao xa, bố đã hối hả trở về, cột ngựa vào xe, vứt lên thùng xe cây rìu, hai chiếc bồn đựng nước tắm, chiếc bồn đựng nước sôi và tất cả khạp thùng gỗ có trong nhà.
Bố nói, anh không biết có cần dùng hết không, nhưng anh không thích không có khi cần đến.
Laura nhảy tưng tưng một cách hào hứng hỏi, ô, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
Mẹ nói, bố con tìm thấy một tổ ong, có thể bố sẽ đem mật về. Sau buổi trưa bố mới về nhà, Laura đang chờ, và chạy thẳng tới ngay khi cỗ xe vừa dừng lại cạnh sân nhà kho. Nhưng cô không nhìn được vào trong xe. Bố gọi, Caroline, ra mang giúp anh khạp mật này đi, anh phải tháo ngựa.
Mẹ đi tới bên cỗ xe, vẻ thất vọng.
Mẹ nói, chà, Charlie, một khạp mật thì có là gì đâu. Rồi mẹ nhìn vào trong thùng xe và buông thõng hai tay. Bố cười lớn. Tất cả thùng gỗ khạp đều đầy ắp những mảng tổ ong vàng ướt đẫm mật. Cả hai bồn tắm và bồn chứa nước sôi cũng đầy tràn. Bố và mẹ tới lui, mang tất cả bồn thùng khạp vào nhà. Mẹ chất cao nhiều tảng mật vàng óng lên một chiếc đĩa, rồi phủ kín tất cả số còn lại bằng những miếng vải. Trong bữa ăn trưa, cả nhà mặc sức ăn món mật tuyệt vời, và bố kể cho các cô nghe bố tìm thấy bọng tổ ong ra sao. Bố kể, bố không mang súng theo vì không đi săn, và lúc này là mùa hè nên không sợ gặp điều gì nguy hiểm. Vào thời điểm này, lũ báo và gấu đều mập mạp tới nỗi lười biếng và hiền lành. Bố đi tắt qua rừng và gần như đâm thẳng vào một con gấu lớn. Bố vòng khỏi một gốc cây dưới một bụi rậm và thấy nó đứng không xa hơn căn phòng này. Nó nhìn quanh bố và bố đoán nó thấy bố không có súng. Dù sao nó tỏ ra không thèm để ý đến bố chút nào. Nó đứng dưới một gốc cây lớn và khắp phía xung quanh nó đen đặc ong. Ong không thể chích lớp da dày của nó, nhưng nó phải hơ một chân trước để giữ không cho bầy ong sát tới gần đầu nó. Bố đứng nhìn nó và thấy nó đặt một chân trước trong một hốc cây và lôi ra một tảng mật ướt đẫm. Nó liếm mật dính trên bàn chân và nhích lại gần hơn nữa. Lúc đó bố đã tìm được một cây gậy. Bố muốn lấy số mật đó, thế là bố vung cây gậy, đập vào một thân cây, hét lớn náo động. Con gấu quá mập và no sữa, đến nỗi nó chỉ co người trên bốn chân, lạch bạch chuồn giữa các cội cây. Bố lùa nó ra một khoảng xa, làm nó phải chạy nhanh hơn. Xa khỏi bọng cây có ổ ong, rồi bố trở về lấy cỗ xe. Laura hỏi bố, lấy mật khỏi bầy ong bằng cách nào? Bố nói, dễ mà, bố đưa ngựa tới sau rừng, nơi mà bầy ong không thể tới để chích chúng, rồi bố đốn bọng cây bừa ra.
Ong không chích bố à?
Bố đáp, không, ong không bao giờ chích bố, khúc cây rỗng ruột và đầy mật từ đầu tới cuối. Có lẽ ong đã gây mật nhiều năm rồi, một phần mật lâu ngày đã sậm màu, nhưng bố nghĩ là bố đã lấy về chọn số mật tốt, sạch, để dùng khá lâu được.
Laura thấy tội nghiệp cho đám ong, cô nói, chúng nó phải làm việc cực nhọc lắm, mà bây giờ không giữ được giọt mật nào.
Nhưng bố nói còn để lại rất nhiều mật cho chúng, và còn có nhiều bọng cây khác ở gần đó, để chúng có thể gây ổ lại. Bố nói đây cũng là lúc chúng cần có một ngôi nhà mới thoáng sạch. Chúng sẽ gom lại số mật cũ mà bố bỏ lại, chế biến thành thứ mật tươi mới để tồn trữ trong ngôi nhà mới của chúng. Chúng sẽ gom từng giọt mật tràn ra để cất giữ, và sẽ có rất nhiều mật từ rất lâu trước khi mùa đông tới. Chương 11. Ngày mùa. Bố và chú Henry đã thỏa thuận giúp nhau làm việc. Khi tới mùa vụ, chú Henry tới làm việc với bố
và cô Polly cùng đám trẻ anh chị em họ sẽ tới nghỉ tại nhà. Sau đó bố tới giúp chú Henry thu hoạch, và mẹ đem Laura, Mary cùng bé Carrie tới nghỉ ở nhà cô Polly. Mẹ và cô Polly cùng làm việc nhà, còn lũ trẻ quây quần chơi ngoài sân cho tới giờ ăn. Sân nhà cô Polly là chỗ chơi đùa rất tuyệt, vì gốc cây dày đặc, lũ trẻ chơi trò nhảy từ gốc cây này qua gốc cây khác, mà không khi nào phải đặt chân xuống đất. Ngay cả Laura nhỏ nhất đám cũng dễ dàng chơi ở những chỗ các cây nhỏ nhất mọc khít nhau. Charlie là đứa con trai lớn nhất, sắp được 11 tuổi, có thể truyền trên gốc cây đi khắp sân. Cậu có thể vượt qua hai gốc cây nhỏ cùng một lúc, và có thể leo lên đầu hàng rào sắt mà không sợ gì. Bố và chú Henry cắt lúa mạch ngoài đồng bằng những chiếc hái. Hái là một lưỡi sắt bén, gắn vào một sườn làm bằng những thanh gỗ mỏng, để đỡ thân cây trĩu hạt, khỏi rơi khi cắt. Bố và chú Henry mang những chiếc hái theo, phần tay cầm dài uốn cong, vùng chiếc lưỡi vào những cuốn lúa đang đứng. Khi cắt đủ nắm, họ trút những cuốn lúa đã cắt thành những bó gọn gàng trên mặt đất. Thật khó nhọc khi đi vòng trên đồng dưới ánh nắng gắt, hai tay vung những chiếc hái nặng nề để cắt lúa rồi trút thành bó. Sau khi cắt xong, họ còn phải đi khắp đồng. Đây là lúc họ phải khom người trên từng nắm lúa, đem gom lại thành bó, rồi họ vòng tay nhấc bổng những bó lúa lên, buộc chặt lại bằng dây nút, với phần cuối dây nhét trong bó lúa. Làm xong 7 bó như thế, thì các bó phải được gom tụ lại, để thành một tụ. 5 bó được dựng đứng cho các đầu có hạt chụm sát vào nhau, sau đó phủ thêm 2 bó lên trên cho những cuống lúa làm thành một mái nhỏ che cho 5 bó kia khỏi bị rụng hạt do sương và mưa. Mỗi cuống lúa đã cắt luôn phải được đứng an toàn trong tụ, vì nếu nằm trên đất ẩm sương suốt đêm sẽ bị hư. Bố và chú Henry làm việc rất cực, vì thời tiết nóng và nặng nề đến độ họ đoán là sẽ có mưa. Lúa mạch đã chín, nên nếu không cắt để cho vào tụ kịp trước khi mưa tới thì sẽ thất bát. Lúc đó lũ ngựa của chú Henry sẽ bị đói trong mùa đông. Buổi trưa, bố và chú Henry vội vã quay trở về, nuốt thật nhanh cho xong bữa. Trưa hôm đó, chú Henry bảo Charlie phải giúp họ. Laura nhìn bố khi chú Henry nói điều đó. Lúc ở nhà, bố đã nói với mẹ là chú Henry và cô Polly làm hư Charlie. Khi 11 tuổi, bố đã làm việc thành thạo mỗi ngày ở ngoài đồng, dẫn dắt cả một toán, nhưng Charlie khó làm nổi việc gì. Bây giờ chú Henry bảo Charlie phải ra đồng làm việc. Cậu đã dành khá nhiều thời gian bên lũ nhỏ. Cậu có thể ra suối lấy nước, có thể mang tới cả bình nước khi lũ nhỏ cần uống. Cậu có thể kiếm đá mài khi cần mài sắc bén các lưỡi dao. Tất cả lũ trẻ đều nhìn Charlie. Charlie không muốn ra đồng, cậu muốn ở lại chơi đùa trong sân, nhưng dĩ nhiên cậu không thể nói như thế. Bố và chú Henry không nghỉ, họ ăn vội vã, rồi trở lại ngay với công việc, và Charlie đi cùng họ. Bây giờ Mary trở thành lớn nhất, và cô muốn chơi một trò có vẻ trầm lặng, quý phái. Thế là vào buổi chiều, lũ trẻ dựng một căn nhà ở trong sân. Bàn, ghế, lò là các gốc cây, còn lá cây là chén đĩa, và trẻ nhỏ là que củi. Tối hôm đó trên đường về nhà, Laura và Mary nghe bố kể với mẹ những chuyện xảy ra ở ngoài đồng. Thay vì giúp bố và chú Henry, thì Charlie đã quậy tung mọi việc. Cậu sấn tới họ, khiến họ không thể vung được lưỡi hái lên. Cậu giấu miếng đá mài khiến họ phải đi tìm khi họ cần mài bén lưỡi hái. Cậu không chịu mang bình nước tới, cho tới khi chú Henry phải gọi đến 3-4 lần, và mặt cậu sưng xỉa lên. Sau đó, cậu quấn quanh phía sau lưng họ, nói chuyện và hỏi đủ thứ. Họ đang quá mệt vì công việc, nên không thể chú ý đến cậu, và vì vậy đã bảo cậu đi chỗ khác và đừng quấy rầy họ. Nhưng họ buộc phải bỏ hái xuống, chạy băng qua đồng, khi nghe tiếng cậu la hét. Rừng cây bao kín quanh đồng,
nên trong đồng lúa mạch vẫn có nhiều rắn. Khi họ chạy tới với Charlie, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và cậu cười với họ. Cậu nói,
con gạt mọi người mà.
Bố nói, nếu bố là chú Henry, thì bố đã nạo da thằng nhỏ ngay tại chỗ và ngay lập tức. Nhưng chú Henry đã không làm vậy. Thế là hai người uống nước rồi quay lại làm việc. Charlie kêu cứu tới 3 lần, khiến họ phải chạy cực nhanh tới. Và cậu bé cười với họ. Cậu nghĩ đó là một trò đùa tốt. Và tới lúc đó, chú Henry vẫn không đánh đòn cậu. Rồi cậu kêu cứu lần thứ 4, dữ dội hơn hết. Bố và chú Henry nhìn về phía cậu, thấy cậu đang nhảy tưng tưng và la hét. Họ thấy không có vẻ gì thất thường. Và do đã bị gạt nhiều lần nên họ tiếp tục làm việc. Charlie vẫn la hét dữ dội và kinh hoàng hơn. Bố không nói gì, nhưng chú Henry nói, có lẽ có chuyện gì đó thật. Họ đặt hái xuống, chạy qua đồng về phía cậu. Và lần này, Charlie đang nhảy cuống quýt ngay trên một tổ ong đất. Giống ong màu vàng này luôn làm tổ dưới đất, và Charlie đạp lên mà không hay. Thế là tất cả những con ong nhỏ, với lớp vỏ ngoài màu vàng lấp lánh ùa ra bọc kín cậu, chích những chiếc ngòi nóng đỏ vào cậu, khiến Charlie đau tới lết không nổi. Cậu cứ nhảy tưng tưng, và hàng trăm con ong cứ lăn vào chích khắp người. Chúng chích ở mặt, ở tay, ở cổ, ở môi, rồi luồn vào trong quần, luồn từ gáy xuống lưng, và tiếp tục chích. Cậu càng nhảy kêu kinh hoàng thì lũ ong càng chích điên loạn hơn. Bố và chú Henry nắm hai cánh tay cậu chạy, lôi cậu ra xa khỏi ổ ong. Họ lột sạch hết đồ cậu, và quần áo cậu bám đầy những con ong vàng. Khi người cậu sưng phồng hết lên vì chỗ nào cũng có ngòi ong cắm, họ giết những con ong đang chích cậu, rũ sạch những con ong đang bám vào quần áo, rồi mặc lại quần áo cho cậu và chuyển về nhà. Laura cùng Mary và lũ trẻ đang chơi êm ả trong sân, thì nghe tiếng khóc rống lên. Charlie khóc chửi ầm ĩ và bước vào sân, mặt sưng vù đến nỗi, nước mắt không thể lăn ra khỏi mắt. Những ngón tay cậu cũng xương cứng ngắt. Trên khuôn mặt và cần cổ cậu, nổi chằng chịt những vết cứng đỏ màu trắng. Laura và Mary và lũ trẻ đứng nhìn cậu trân trân. Mẹ và cô Polly chạy từ trong nhà ra để hỏi có chuyện gì. Charlie tiếp tục khóc nức và chửi bới. Mẹ bảo đó là đám ong đất vàng. Mẹ chạy ra vườn, vét đầy một son lớn đất, trong lúc cô Polly dắt Charlie vào nhà và lột hết quần áo cậu ra. Hai người nhào đất thành bùn và trét lên khắp người cậu. Họ cuốn cậu trong tấm khăn trải giường cũ và đặt lên giường. Mắt cậu sưng húp, nhắm nghiền, và mũi cậu thật dị dạng. Mẹ và cô Polly đắp bùn kín mặt cậu và ủ bùn lên quần áo. Chỉ lỗ mũi và miệng của cậu là lộ ra. Cô Polly ngâm một ít cỏ thuốc để giúp cho cậu khỏi lên cơn sốt. Laura và Mary cùng lũ trẻ đứng xung quanh ngắm cậu thật lâu. Mãi lúc trời tối, bố và chú Henry mới ở đồng cỏ về. Tất cả lúa mạch đều đã tụ xong, và lúc này dù có mưa cũng chẳng hại gì. Bố không thể ở lại ăn bữa tối, vì còn phải về nhà để kịp vắt sữa. Ở nhà, lũ bò cái hẳn đang chờ, và nếu không vắt sữa đúng giờ, thì sẽ không có nhiều sữa. Bố hối hả đóng ngựa vào chiếc xe, và cả nhà lên xe. Bố rất mệt, hai bàn tay đau buốt tới nỗi, không thể lái xe chính xác, nhưng lũ ngựa đã thuộc đường về nhà. Mẹ bồng bé Carrie ngồi cạnh bố, còn Laura và Mary ngồi trên miếng ván phía sau. Tất cả đều nghe bố kể về những điều mà Charlie làm. Laura và Mary đều kinh hoàng. Chính các cô vẫn thường không được ngoan ngoãn, nhưng các cô không bao giờ tưởng tượng lại có thể có một cậu bé hư hỏng như Charlie. Cậu đã không làm việc để giữ gìn đám lúa mạch. Cậu đã không chịu làm theo lời cha dặn sau khi cha vừa nói với cậu. Cậu còn quấy rối bố và chú Henry trong lúc họ đang làm việc cực nhọc. Lúc đó, bố nói về những con ong đất màu vàng và bố nói, Nó đã xử đúng một thằng bé nói dối. Khi đã lên chiếc giường có bánh lăn vào đêm đó, Laura nằm lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và nghĩ về những gì bố nói. Cô nghĩ về việc những con ong vàng đã làm đối với Charlie. Cô thấy chúng xử Charlie như thế là đúng. Chúng xử đúng vì Charlie hư hỏng một cách quái đản cùng cực. Những con ong có quyền chích cậu, ngay cả khi cậu nhảy nhót ở nhà. Nhưng cô không hiểu tại sao bố lại gọi cậu ta là một thằng bé nói dối. Cô không hiểu bằng cách nào cậu có thể nói dối khi cậu không hề nói một tiếng nào. Chương 12. Cỗ máy kỳ diệu. Hôm sau, bố đem về cho mẹ nhiều cọng rơm vàng sạch bóng, cắt từ nhiều bó lúa mạch. Mẹ bỏ hết vào một thùng nước để ngâm giữ cho mềm. Rồi ngồi trên chiếc ghế kế bên thùng nước, mẹ bện từng cọng rơm lại. Mẹ lấy nhiều cọng rơm, kết lại ở một đầu và bắt đầu bện. Các cọng rơm dài ngắn khác nhau, nên khi gần hết một cọng, mẹ lại đặt tiếp một cọng mới và tiếp tục bện. Mẹ bỏ đầu rơm đã bện rơi trong thùng nước và tiếp tục làm cho tới khi miếng rơm bện dài nhiều bộ. Mẹ dành trọn thời gian rảnh rỗi trong nhiều ngày để bện rơm. Mẹ lấy 7 cọng rơm nhỏ nhất làm thành một dải viền nhẵn nhụi, thanh mảnh, cầu kỳ. Với 9 cọng rơm lớn hơn, mẹ làm thành một dải viền lớn hơn với những vết khía dọc theo các cạnh. Và những cọng rơm lớn nhất, mẹ bện thành một dải viền lớn nhất. Khi các cọng rơm được bện xong, mẹ dùng kim với sợi chỉ trắng dài và khởi từ đầu một dải viền, cứ khâu tròn tròn hoài để giữ cho nó phẳng phiu sau khi khâu. Đây là một miếng thảm nhỏ và mẹ bảo là chóp của một chiếc nón. Rồi mẹ siết chặt một cạnh của dải viền hơn và khâu vòng quanh. Dải bện được thu vào và thành các cạnh nón. Chiếc nón đủ cao, mẹ lại thả lơi dải viền khi khâu vòng quanh. Và dải viền nằm thẳng thành vành nón. Khi vành nón đủ rộng, mẹ cắt dải bện và khâu một phía cực nhanh tới nỗi nó không kịp bật các nút bện ra. Mẹ khâu nón cho Marie và Laura bằng dải bện thanh mảnh nhất, tỉ mỉ nhất. Nón của bố và mẹ được bện rộng hơn và có khía. Đó là chiếc nón cho ngày chủ nhật của bố. Sau đó, mẹ làm thêm cho bố 2 chiếc nón với những dải bện thô lớn nhất để dùng hàng ngày. Khi làm xong một chiếc nón, mẹ đặt lên tấm ván, hong khô, nắn cho thật xinh xắn. Và chiếc nón sẽ giữ nguyên hình dáng mẹ làm vào lúc nó khô hẳn. Mẹ có thể bện những chiếc nón rất đẹp. Laura thích ngắm mẹ và học cách bện rơm, để sẽ làm một cái nón nhỏ cho Charlotte. Ngày đang thu ngắn dần, và đêm thấm lạnh hơn. Một đêm, rác sương mù đi qua, và buổi sáng xuất hiện rải rác những màu sáng giữa đám lá xanh trong khu rừng Bích Quốc. Dọc theo hàng rào sắt, cây sumac đưa cao những chùm trái nhỏ đỏ sậm trên những tàng lá nhuốm màu vàng lửa. Trái sồi đang rụng xuống, và Laura cùng Marie đã có những chiếc ly, dĩa nhỏ bằng trái sồi trong các ngôi nhà tưởng tượng của mình. Hạnh đào và hồ đào đã rải đầy mặt đất rừng Bích Quốc, và đám sóc bận rộn với việc chạy nhốn nháo khắp nơi, thu lượm những hạt nhỏ về tồn trữ cho mùa đông trong các hốc cây. Laura và Mary theo mẹ đi nhặt gom hạnh đào, hồ đào và hạt phỉ. Hạt được phơi khô dưới nắng, rồi đập tách vỏ, lấy nhân, cất trên gác mái dành cho mùa đông. Thật thú vị khi gom những trái hạnh đào tròn lớn, hoặc những trái hồ đào nhỏ hơn, và những hạt li ti đầy trên cành trong các bụi rậm. Vỏ hạnh đào đầy ứ chất nước thơm nức, và nếm cũng thấy ngon khi Laura thường dùng răng để ngắt cuống cho chúng rời ra. Lúc này ai nấy đều bận rộn, vì hết thảy rau trong vườn cần được gom cắt
Laura và Mary giúp lượm những củ khoai đầy bụi đất khi bố đào lên, hoặc lôi những khóm cà rốt vàng dài thượt, hay giúp mẹ nấu bí làm mứt. Với con dao phay, mẹ xả đôi những trái bí lớn màu vàng rực. Mẹ cào sạch hạt ở phía trong, cắt thành những miếng dài và gọt vỏ. Laura giúp mẹ cắt những miếng dài này thành các miếng vuông nhỏ. Mẹ đặt hết những miếng vuông này vào một chiếc bình sắt trên lò, chế nước và canh chừng suốt ngày, trong lúc bí được hầm sôi từ từ. Tất cả nước và nước bí đều phải bốc hơi hết, nhưng không được để bí bị cháy. Bí biến thành một khối dày, sậm màu và bốc mùi thơm trong bình. Nó không sôi giống như nước, mà nổi thành những bong bóng, bất ngờ nổ ra để lại một lỗ hổng bị san lấp tức khắc. Mỗi lần một bong bóng nổ, hương vị bí nóng hổi đậm đà lại tỏa ra. Laura đứng trên một chiếc ghế, coi chừng bí cho mẹ, và khuấy đều bằng chiếc muôi gỗ. Cô nắm chiếc muôi bằng cả hai tay và khuấy rất cẩn thận, vì nếu bí bị cháy, thì không còn mứt bí nữa. Bữa trưa, cả nhà ăn món bí hầm với bánh mì. Các cô đặt món bí trên dĩa, theo những hình dạng thật xinh. Bí có màu đẹp, nhuyễn và mềm rục, dưới lưỡi dao của các cô. Mẹ không bao giờ cho phép các cô chơi đùa với thức ăn, và các cô phải luôn luôn ăn thật khéo gọn mọi món ăn được bày trước mắt, không bỏ lại trong dĩa một chút nào. Nhưng mẹ cho các cô được xếp đặt món bí hầm sậm màu đậm đà thành những hình thù xinh đẹp trước khi ăn. Những lần khác, các cô có món bánh quẩn bằng bí nướng cho bữa trưa. Vỏ ngoài trái bí cứng đến nỗi, mẹ phải lấy lưỡi rìu của bố để cắt trái bí làm nhiều miếng. Khi các món bí đã được nướng trong lò hấp, Laura thích trét bơ lên phần cùi mềm mềm bên trong, rồi múc lớp thịt vàng hung ra khỏi vỏ để ăn. Lúc này vào các bữa tối, thường có món bắp tróc vỏ với sữa. Đây cũng là món ăn ngon, ngon tới nỗi Laura nhấp nhọm chờ đợi ngay lúc mẹ bắt đầu tróc vỏ. Phải mất 2 hoặc 3 ngày mới làm xong món bắp tróc vỏ. Ngày đầu tiên, mẹ lau dọn và lấy hết tro ra khỏi lò nấu, rồi mẹ đốt củi gỗ sạch và giữ tro lại. Thứ tro củi gỗ này được cho vào một túi vải nhỏ. Đêm đó, bố mang về một mớ trái bắp có hạt thật lớn. Bố nảy vỏ từng hạt nhỏ ở trên đầu. Sau đó, bố nảy những hạt bắp còn lại vào một chiếc chảo lớn, cho tới khi đầy chảo. Sáng sớm hôm sau, mẹ đổ hết số hạt bắp này cùng với túi tro vào một bình sắt lớn. Mẹ đổ đầy nước vào bình và nấu sôi rất lâu. Cuối cùng, những hạt bắp đã bắt đầu phồng lên, phồng lên, phồng lên mãi, cho tới khi lớp vỏ nứt ra và tróc đi. Khi vỏ bắp tróc đầu hết, mẹ kéo chiếc bình nặng nề ra ngoài. Mẹ đổ đầy nước suối vào chiếc bồn giặt đã được cọ sạch, rồi lấy bắp ra khỏi bình, ngâm vào trong bồn. Mẹ xắn cao ống tay áo bằng vải hoa lên tới cùi chỏ, quỳ gối bên chiếc bồn. Hai bàn tay mẹ chà sát, cho tới khi vỏ bắp tróc ra, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mẹ trút nước đó ra ngoài, rồi lại lấy nước suối từ các thùng gỗ đổ đầy vào bồn. Mẹ tiếp tục quơ, tìm và chà sát từng hạt bắp giữa hai bàn tay, rồi lại thay nước cho tới khi tất cả hạt bắp đều tróc vỏ và được rửa sạch. Mẹ có vẻ duyên dáng với những cánh tay trần trắng tròn trĩnh. Má mẹ ửng đỏ, mái tóc mẹ bóng mượt lên trong lúc mẹ mân mê chà sát những hạt bắp trong nước. Mẹ không để văng một giọt nước nào lên áo. Cuối cùng, khi bắp tróc vỏ xong, mẹ đổ tất cả những hạt bắp mềm mại trắng tinh vào một chiếc vại lớn trong phòng ăn. Thế là các cô đã có món bắp tróc vỏ ngào sữa cho bữa ăn tối. Đôi khi, các cô ăn bắp tróc vỏ trong bữa điểm tâm với si rô trường khế. Và đôi khi mẹ còn chiên những hạt bắp mềm trong mỡ heo. Nhưng Laura thích nhất là bắp tróc vỏ ngào sữa. Mùa thu thật là vô cùng kỳ thú. có rất nhiều việc để làm, nhiều món để ăn, nhiều thứ mới mẻ để xem ngắm. Laura chạy lăng xăng, nói luôn miệng từ sáng tới tối. Một buổi sáng sương mù, một cỗ máy xuất hiện trên đường. Cỗ máy do 4 con ngựa kéo, và có 2 người đàn ông ngồi ở trên. Lũ ngựa kéo cỗ máy này thẳng ra ngoài đồng, chỗ bố, chú Henry và ông nội cùng ông Peterson đang chất lúa mì thành đống. Sau cỗ máy, còn có thêm 2 người đàn ông khác điều khiển một cỗ máy nhỏ hơn. Bố gọi mẹ báo cho mẹ biết những người đập lúa đã tới. Bố vội vã ra đồng với mọi người. Laura và Mary xin phép mẹ rồi chạy ra đồng theo bố. Các cô có thể xem nếu cẩn thận không làm cản lối. Chú Henry cưỡi ngựa tới và cột ngựa vào một cội cây. Rồi bố và chú đóng tất cả những con ngựa khác, 8 con tất thảy, vào cỗ xe nhỏ. Họ đóng mỗi cặp ngựa vào đầu một cây chĩa dài từ cỗ máy. Một cây sắt dài đặt dưới đất từ cỗ máy này tới cỗ máy lớn. Về sau, Laura và Mary hỏi bố, thì bố nói cỗ máy lớn là máy tách hạt. Cây sắt dài là cần quay và cỗ máy nhỏ là mã lực. Cần đóng 8 con ngựa vào để nó khởi động. Nó là cỗ máy 8 mã lực. Một người ngồi trên cỗ máy 8 mã lực, và khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông ta lên tiếng thúc cho lũ ngựa chạy. Lũ ngựa chạy xoay tròn quanh ông ta, mỗi cặp kéo một cây dài và nối theo cặp đi trước. Do chạy vòng quanh nên chúng rất cẩn thận bước qua chiếc cần xoay bằng sắt đang nhào lộn trên mặt đất. Sức ngựa kéo giữ cho chiếc cần xoay đều và tác động vào chiếc máy tách hạt đặt bên cạnh đống lúa mì. Toàn thể cỗ máy nổ như sấm rền, vang động ầm ĩ. Laura và Mary nắm tay chặt nhau, tròn mắt nhìn từ một phía đồng. Từ trước tới giờ các cô chưa hề thấy một cỗ máy nào. Các cô cũng chưa hề nghe thấy một thứ tiếng động rền vang như thế. Bố và chú Henry đứng trên đồng lúa, hất tung từng bó lúa xuống một tấm ván. Một người đàn ông đứng ở tấm ván, cắt đứt dây buộc và nhồi tất cả các bó lúa vào một hố trống ở đầu cỗ máy tách hạt. Hố trống giống như miệng của cỗ máy, với hàm răng dài bằng sắt. Hàm răng này đang nhai, chúng nhai những bó lúa và chiếc máy nuốt đi. Rơm được thổi tung ra ở đầu kia cỗ máy, và các hạt lúa tuôn chảy ra một bên. Hai người đàn ông làm việc cực nhanh, đạp chân lên rơm, nhồi thành một đống. Một người như ánh chớp, đưa túi hứng đám hạt lúa đang tuôn xuống. Những hạt lúa trút đầy cấp kỳ và một thùng cân nửa dạ, và người đàn ông đặt ngay vào đó một thùng cân trống khác. Trong lúc trút thùng cân kia vào túi bao, ông ta trút rất kịp lúc để đưa thùng cân trống vào dưới vòi trước khi thùng cân đó đầy tràn. Mọi người đều làm việc với tốc độ cao nhất, nhưng cỗ máy vẫn theo sát họ. Laura và Mary căng thẳng tới mức nghẹt thở. Các cô nắm tay nhau, trố mắt nhìn. Lũ ngựa chạy vòng vòng thật đều. Người đàn ông điều khiển ngựa vung chiếc roi vun vút và la hét. Chú ý, John, không cần cố vượt quá. Rắc, chiếc roi bay lên. Cẩn thận, Billy, nhẹ thôi, con trai, không được đi. Nhưng nhanh thế chẳng ra sao. Cỗ máy tách hạt ngốn các bó lúa, rơm vàng óng bay ra thành một đám mây vàng. Hạt lúa trút xuống thành dòng nâu vàng trên vòi chạy trong lúc mọi người hối hả. Bố và chú Henry liệm các bó lúa xuống với mức nhanh cuối cùng. Vỏ trấu và cọng rơm bay mù mịt. Laura và Mary đứng coi rất lâu. Rồi các cô chạy về nhà lo giúp mẹ làm cơm trưa cho tất cả đám người đang làm việc. Một chảo lớn cải bắp và thịt đang sôi trên lò, một xoong đậu lớn và một chiếc bánh Johnny đang nướng trong lò bếp. Laura và Mary bày bàn ăn cho những người đập lúa. Các cô bày bánh mặn với bơ, những chén bí chiên, mứt bí, mứt dâu khô và bánh quy phô mai,
mật và các bình sữa.
Rồi mẹ bày tiếp khoai tây luộc, cải bắp, thịt, đậu hấp, bánh Johnny, bánh cuộn bằng bí nướng và châm trà.
Laura luôn thắc mắc lý do khiến loại bánh mì bằng bột bắp lại được gọi là bánh ngọt Johnny.
Rõ ràng nó không phải bánh ngọt. Mẹ cũng không biết tại sao, ngoại trừ một điều là các binh sĩ miền Bắc thời nội chiến thấy dân chúng miền Nam hay ăn loại bánh này nên gọi tên nó như thế. Binh sĩ miền Bắc lúc đó vẫn gọi binh sĩ miền Nam là quân phiến loạn Johnny. Có lẽ họ gọi loại bánh mì miền Nam này là bánh ngọt chỉ để đùa vui.
Mẹ còn nghe được có người gọi loại bánh này là bánh ngọt đi đường.
Mẹ không hiểu lý do vì nó không hẳn là loại bánh dùng tốt cho một chuyến đi xa.
Buổi trưa, những người đập lúa về ngồi bên bàn ăn chất đầy các món ăn, nhưng không có thứ gì quá nhiều vì mọi người đã làm việc cực nhọc và đều rất đói.
Khoảng giữa buổi chiều, các cỗ máy tách hạt xong và mấy người chủ máy đi khỏi Bích Quốc, đem theo những bao lúa trả công cho họ. Họ tới nơi gần đó cũng có những người hàng xóm chất đống lúa và muốn nhờ họ tách hạt.
Đêm đó bố rất mệt nhưng hết sức vui, bố nói với mẹ.
Henry Peterson, ông nội và anh họp lại đập lúa bằng néo liền 2 tuần, cũng chỉ bằng ngang chiếc máy đó là một ngày hôm nay. Mình không đập ra nhiều hạt hơn mà còn không đập sạch hạt được.
Bố tiếp, chiếc máy đó là một sáng kiến vĩ đại.
Những người khác cứ giữ cách làm việc cũ nếu họ muốn, nhưng anh dứt khoát theo sự tiến bộ.
Mình đang sống trong một thời kỳ vĩ đại, khi nào còn trồng lúa mì, anh còn gọi đem máy đến tách hạt, nếu thấy có một chiếc máy ở gần.
Bố quá mệt, nên đêm đó không nói chuyện với Laura, nhưng Laura rất tự hào về bố. Chính bố đã khiến những người khác cùng gom lúa lại và đưa về cỗ máy tách hạt, một cỗ máy diệu kỳ.
Mọi người đều vui vì cỗ máy đã tới.
Chương 13. Con nai trong rừng. Cỏ đã khô úa và héo rối, nên phải đưa lũ bò cái từ rừng về nuôi trong nhà kho. Tất cả những cánh lá màu tươi đều đổi thành màu nâu tối khi những cơn mưa lạnh mùa thu rơi xuống. Không còn chơi dưới các gốc cây được nữa, nhưng bố có mặt ở nhà lúc trời mưa và bố lại bắt đầu đàn sau bữa ăn tối. Rồi những cơn mưa dứt hẳn, thời tiết trở nên lạnh hơn. Rất sớm vào buổi sáng, mọi thứ đều lấp lánh sương đọng. Ngày rút ngắn lại, và suốt ngày, ngọn lửa nhỏ trong lò luôn cháy âm ỉ để giữ cho ngôi nhà được ấm áp. Mùa đông không còn xa nữa. Gác mái và hầm chứa lại thêm một lần đầy ắp thức ăn. Còn Laura và Mary bắt đầu khâu vá những tấm chăn. Mọi thứ lại ngăn nắp gọn gàng. Một đêm, sau khi lo công việc trong nhà, bố nói ăn tối xong, bố phải tới điểm nai liếm để chờ một con nai. Kể từ mùa xuân trong ngôi nhà cỏ không có thịt tươi, nhưng lúc này lũ nai con đã lớn và bố lại phải đi săn. Bố tạo ra điểm nai liếm ở một khoảng đất trống trong rừng, gần những cội cây lớn, mà bố có thể ngồi ở đó để rình chờ. Điểm nai liếm là chỗ mà đám nai tới để kiếm chất muối. Khi thấy một nơi nào có muối, chúng kéo tới liếm, nên chỗ đó có tên là điểm nai liếm. Bố đã tạo một điểm như thế bằng cách rắc muối lên đất. Sau bữa ăn tối, bố mang súng vào rừng, còn Laura và Mary đi ngủ không có âm nhạc và câu chuyện kể nào. Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, các cô chạy ùa tới bên cửa sổ, nhưng không thấy một con nai nào treo ở trên cây. Bố không khi nào ra khỏi nhà săn nai mà lại trở về tay không. Laura và Mary không biết phải nghĩ gì. Suốt ngày, bố bận rộn tu sửa lại ngôi nhà nhỏ và khu nhà kho, với lá khô, rơm rạ, trấn thêm đá để phòng ngăn hơi lạnh. Suốt ngày, hơi lạnh tăng thêm, và đêm đó, ánh lửa lại sáng trong lò, còn các cửa sổ đóng chặt, chết kẽ để chờ mùa đông. Sau bữa ăn tối, bố đặt Laura ngồi trên đùi, còn Marie ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát cạnh bố, và bố nói: "Bây giờ, bố sẽ kể cho các con nghe về nguyên do không có thịt tươi ăn trong ngày hôm nay." Khi đi tới điểm nai liếm, bố leo lên cây sồi lớn. Bố chọn một nhánh mà từ đó bố quan sát dễ nhất và thấy điểm nai liếm rõ nhất. Chỗ đó cũng đủ gần để bố bắn trúng bất kỳ con vật nào xuất hiện. Còn khẩu súng đã được nạp đạn sẵn và nằm trên đầu gối bố. Bố ngồi đó chờ trăng lên soi sáng tất cả. Do bữa cùi suốt ngày hôm qua nên bố hơi mệt và ngủ thiếp đi thay vì mở mắt. Mặt trăng tròn vừa vươn lên, bố có thể nhìn rõ mặt trăng còn ở rất thấp trên bầu trời. Giữa những nhánh cây trụi lá và chắn ngang mặt trăng, bố thấy một con nai đang đứng. Nó ngách cao đầu như đang nghe ngóng. Những chiếc sừng lớn đầy gạc của nó vươn dài từ đỉnh đầu. Thân hình nó sậm tối do che khuất ánh trăng. Thật là tuyệt hảo cho một phát đạn. Nhưng nó đẹp quá. Có vẻ khỏe khoắn, tự do và hoang dại đến nỗi bố không nỡ giết nó. Bố ngồi đó ngắm nó cho tới lúc nó nhảy lên biến mất vào rừng rậm. Lúc đó bố mới chợt nhớ ra là mẹ và các con đang chờ bố mang về một món thịt rừng tươi nào đó. Bố quyết định là sẽ bắn vào lần sau. Một lúc sau, một con gấu lớn lù lù đi vào khoảng trống. Nó đã no nê với trái dâu, với rễ cây và các món ăn suốt mùa thu nên mập mạp tới mức gần to bằng hai con gấu nhập lại. Đầu nó lúc lắc từ bên này qua bên kia khi nó đi trên bốn chân qua khoảng đất trống dưới ánh trăng, cho tới khi đến bên một khúc cây mục. Nó ngửi khúc cây và nghe ngóng, rồi nó đưa bàn chân trước lên, xé khúc cây ra và khịt khịt mũi giữa các mảnh gỗ, ăn một món ăn màu trắng. Sau đó nó đứng thẳng lên hai chân sau, hoàn toàn bất động, quay nhìn khắp xung quanh. Nó có vẻ lo ngại, nghi ngờ một điều gì đó bất ổn. Nó cố nhìn và ngửi coi đó là thứ gì. Nó là một cái đích tuyệt vời để bắn, nhưng bố cứ mãi mê ngắm nó, và rừng khuya dưới ánh trăng tĩnh mịch đến nỗi bố quên bẵng mất cây súng. Bố không nghĩ đến cả việc bắn con gấu cho tới khi nó núng nính đi khuất vào rừng sâu. Bố đành chỉ có cách tự nhủ, không bao giờ được làm vậy nữa, cứ theo cách này thì không thể có món thịt nào đem về. Rồi bố lại ngồi trên cây và lại chờ. Lần này bố quyết định sẽ bắn ngay con mồi bố thấy sau đó. Trăng đã lên cao hơn, và ánh sáng chiếu khắp các khoảng trống, khắp xung quanh bóng tối dày đặc hơn trong các bụi cây. Một lúc sau, một con nai mẹ và một con nai con khoảng một tuổi đang bước đi thật dễ thương ra khỏi vùng tối. Chúng không sợ sệt gì, chúng tới đúng chỗ mà bố đã rắc muối và dừng lại liếm. Rồi chúng cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, con nai con bước tới, đứng sát bên con nai mẹ. Chúng đứng sát bên nhau cùng nhìn rừng cây và ngắm ánh trăng. Những cặp mắt trong veo của chúng long lanh hiền hòa. Bố cứ ngồi đó ngắm, cho tới khi chúng đi khuất vào trong vùng bóng tối. Lúc đó bố nhảy xuống khỏi nhánh cây và đi về nhà. Laura ghé tai bố thì thầm: "Con mừng là bố đã không bắn chúng." Mary nói: "Bọn con có thể ăn mì với bơ cũng được." Bố nhấc Mary khỏi ghế và ôm ghì cả hai cô. Bố nói: "Các con đều là những cô gái tử tế, nhưng tới giờ đi ngủ rồi, tránh ra cho bố chơi đàn." Khi Laura và Mary đọc xong lời cầu nguyện và chúi mình ấm áp dưới lớp chăn phủ trên chiếc giường có bánh lăn, thì bố đang ngồi dưới ánh lửa với cây đàn. Mẹ thổi tắt ngọn đèn vì không cần ánh sáng của nó. Mẹ ngồi một phía bên lò sưởi, đang nhẹ nhẹ đung đưa trên chiếc ghế đu, với những chiếc kim đan thoăn thoắt lên xuống trên chiếc vớ ngắn mà mẹ đang đan. Những tối mùa đông dài với ánh lửa và âm nhạc đã trở lại. Tiếng đàn của bố nỉ non và bố đang hát: "Hỡi Susanna, đừng vì ta than khóc.
ta đang trên đường đi tới Cali, ở nơi đó bụi vàng bay mù mịt. Rồi bố chuyển sang bài ca về ông già Green, nhưng bố không hát những lời mà bố đã hát lúc mẹ làm phô mai. Lời hát lúc này của bố khác hẳn, giọng bố khỏe khoắn, ngọt ngào và bố hát khe khẽ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, có mấy ai nhớ mãi bao giờ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, thuở xa vời như chuyện ở trong mơ. Thuở xa vời còn không bạn hỡi, thuở xa vời như chuyện trong mơ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, thuở xa vời như chuyện trong mơ. Khi tiếng đàn ngưng lại, Laura khẽ hỏi, thuở xa vời là gì bố? Bố nói, đó là những ngày xa xưa thăm thẳm rồi, Laura. Bây giờ ngủ đi. Nhưng Laura còn thức thêm một lát, lắng nghe tiếng đàn của bố nhẹ nhẹ hòa theo tiếng gió quạnh hiu trong rừng Bích Quốc. Cô thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh lò sưởi, ánh lửa chập chờn trên mái tóc nâu, trên bộ râu dài và lấp lánh chiếc đàn màu gụ bóng. Cô thấy mẹ vẫn khẽ đung đưa trên chiếc ghế và đang đan. Cô thì thầm, đó là bây giờ. Vì ngôi nhà ấm cúng cùng bố mẹ, ánh lửa và tiếng đàn đều là bây giờ. Tất cả không thể chìm vào quên lãng, vì cô nghĩ, bây giờ là bây giờ, không bao giờ bây giờ lại là ngày xưa thăm thẳm. Hết tập 1.